Chương 26, Bảo tàng của Thiết Giáp Long. Bên trong lầu một trống trải của siêu thị, một mùi tanh hôi tràn ngập chung quanh. Một viên hình trứng có vỏ màu xanh, chính là long đảng của Thiết Giáp Long, đang được sáu chui phi đao quay thành vòng tròn, nâng lên đưa tới, rồi rơi vào miệng túi ba lô. Rồi sau đó sáu chui phi đao nhanh chóng bay vào túi đựng, nằm ở hai chân của La Phong. Suy, La Phong kéo cái khóa của ba lô lại, lập tức đem cái long đảng khóa nhanh lại nằm gọn trong ba lô, buôn bán cái này quá lời. Phánh thôi, 88. Lưng La Phong phình ra do đeo ba lô, đang chuẩn bị bỏ chạy, nhưng ngay khi lúc xoay người đi thì... Chia là cái gì? Khóe mắt La Phong như phát sáng chú ý tới cách đó, không xa không ngờ có một vài vật phẩm được đặt khá ngay ngắn. Phải biết rằng, nơi này là chỗ ngủ của Thiết Giáp Long, ngoại trừ long đản ra thì còn có những thứ rác rưởi như là hàng hóa, tủ lạnh, TV, chia đã sớm bị dẹp qua một bên, trên mặt đất đúng là trống rỗng. Nhưng mà trên mặt đất trống rỗng đó lại quỷ dị có bày ra một vài vật phẩm, khoảng cách từ chúng đến long đảng cũng không tính là xa. Có thể là vì Thiết Giáp Long đều muốn nhìn thấy mấy vật phẩm đó hàng ngày. Thiết Giáp Long đem mấy vật phẩm này đặt ở trong phạm vi tầm nhìn để làm gì nhỉ? La Phong trong lòng vừa động, nhanh chóng áp sát tới. Càng đi lại gần thì tần số tim đập và tiếng trống ngực của La Phong bắt đầu gia tốc tăng nhanh lên. Chẳng lẽ thật là... Đường La Phong không kìm lòng được đi tới chỗ cách mấy cái vật phẩm này khoảng ba thước, cả người cũng không khỏi kích động mà siết chặt nắm tay lại. Thật đúng là nó, chuyến này buôn bán thật sự là lời khẩm đây, giàu to rồi. Mấy cái vật phẩm trước mặt La Phong đúng là hợp kim chiến vậy, nguyên một bộ võ phục tác chiến, đồng thời còn có một thanh lợi kiếm đang cắm trong vỏ. Võ phục tác chiến này có chất liệu bằng gỗ, vị trí thuần túy là màu đen. Nhưng mà loại màu đen thuần túy kiểu này lại làm cho người ta chìm lòng không được mà nín thở. Riêng phần vỏ của thanh lợi kiếm kia thôi thì đã rất tinh xảo. Hoàng mỹ chỉ có thể được tạo ra bởi một người thợ vô cùng khéo léo. So với phần vỏ của thanh huyết ảnh chiến đao của mình thì tốt hơn nhiều lắm. Khẳng định đây là vũ khí trang bị của chiến thần. La Phong kích động vạn phần. Chất liệu của vỏ phục tác chiến này bằng gỗ, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng thấy có điểm bất đồng. Thanh lợi kiếm kia nhất định so với chiến đao của ta không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, bộ võ phục tác chiến của con người này lại được Thiết Giáp Long cất giấu, rất có thể đây là một sự kiện vô cùng tự hào của Thiết Giáp Long khi đánh chết vị chiến thần mặc bộ chiến phục này. La Phong rất dễ dàng phán đoán ra, quái thú lĩnh chủ có trí tuệ tương đương với con người, mà thực lực của chiến thần có đôi khi không đánh lại một vài quái thú lĩnh chủ. Nhưng mà, năng lực bỏ chạy trối chết của chiến thần thì rất mạnh, cả nước Hoa Hạ. Chiến thần ngã xuống cũng cực kỳ hiếm thấy, mỗi khi quốc gia mình có một vị chiến thần ngã xuống, thì cả nước đều vô cùng thương tiếc. Có thể tưởng tượng được, quái thú lĩnh chủ muốn giết chết một vị chiến thần có bao nhiêu là khó khăn. Cho nên trang bị của chiến thần chi lạc chết, để lại tại khu vực hoang dã cũng phi thường hiếm thấy, có thể khiến Thiết Giáp Long tự hào như thế. Đem tác chiến phục và lợi kiếm này cất giữ, thì chỉ có thể khẳng định được thực lực của vị chiến thần này rất mạnh. Mà bộ trang bị này đã trải qua chiến đấu cùng cao cấp lĩnh chủ, nhưng lại cơ hồ không có gì tổn hại, chứng tỏ cấp bậc rất cao, ít nhất là chuẩn khi cấp bậc. La Phong nhanh chóng phán đoán ra, dựa theo giá cả thị trường, chi cấp tác chiến phục, nguyên bộ toàn bộ trị giá 120 ức hoa hạ tệ, ngôi nhà cực hạn nửa giá còn lại là 60 ức hoa hạ tệ. Chỉ hai cái bao tay trong tác chiến phục, thì cho dù bán không đến 60 ức cũng có thể bán được 20-30 ức, giá cả này mới chỉ là cấp chiếu thôi. Nếu bộ tác chiến phục này là A cấp thì La Phong cảm giác được máu mình cũng sôi trào lên. Cấp 1 đến cấp 9 phân biệt tương ứng gồm hai trai cấp, diên cấp, B cấp, A cấp, S cấp, chính là cấp 9 vũ khí. Tiếp theo một cấp 9 cũng chính là S cấp vũ khí tác chiến phục, mà ở trên S cấp còn có S cấp đao cả đầu 113. Tác chiến phục SS cấp có thể chống chịu được sự cắn xé của vương cấp SS quái thú, cho nên cấp lĩnh chủ quái thú tuyệt đối không thể phá hư được SS cấp tác chiến phục. Nếu đi so với cấp 9 thì SS cấp càng quý giá hơn. Đó là một cái giá trên trời. La Phong kích động vạn phần. 9 cấp S cấp tác chiến phục toàn bộ trị giá 120 ức, mà SS tác chiến phục toàn bộ trị giá còn kinh người hơn, 1200 ức. Cũng không phải người bình thường hoặc kẻ thế lực là có thể mua được. Phải biết rằng đây chính là có thể chống cự lại sự cắn xé của tuyệt đại đa số vương cấp quái thú. Thực lực của quái thú cấp lĩnh chủ so với vương cấp quái thú thì kém hơn rất nhiều. Một đầu vương cấp quái thú khi đối mặt với một đám lĩnh chủ quái thú thì cũng dễ dàng quét sạch mà siêu việt chiến thần tồn tại vô địch. Như lôi thần, nếu bọn họ so với cấp chiến thần thì thực lực đồng dạng cũng rất chênh lệch như vậy. Tự nhiên, Giá cả của SS cấp trang bị so với S cấp cũng cao hơn nhiều. SS cấp tác chiến phục, giá cả toàn bộ là 1.200 ức, nửa giá cũng là 600 ức, nửa giá cũng là 600 ức. Nếu đây là SS cấp tác chiến phục, thì cho dù là hai bao tay thôi, dù bán không đến 600 ức thì cũng bán được 200, 300 ức cũng không phải là không có khả năng. La Phong kích động vạn phần nói không chừng. Lần này toàn bộ thu hoạch lần này của tại đây cộng lại cũng có thể đạt được đủ số tiền để mua sinh mệnh thủy cho đệ đệ. Tuy nhiên, bộ tác chiến phục này có phải là SS cấp hay không thì La Phong cũng không biết, nhưng mà ít nhất cũng là 9 cấp S cấp. Thông qua thẩm định thì mới có thể khẳng định là SS cấp. Nói nhiều như vậy, nhưng trên thực tế khi La Phong đi đến gần bộ tác chiến phục này và lợi kiếm trước mặt, thì chỉ trong thời gian ngắn ngủi bằng một cái nháy mắt, trong đầu đang nhanh chóng chuyển qua nhiều ý niệm như vậy. Bất chấp tất cả, La Phong lập tức mở ba lô. Nếu là SS cấp, vậy giá trị có thể sánh bằng long đản này. La Phong nhanh chóng khống chế tinh thần niệm lực, khống chế được tác chiến phục kia cùng hợp kim chiến dậy, bảo vệ tay, lợi kiếm nhanh chóng tiến vào trong ba lô. Tại chiếm địa sư thị khổng lồ này, xung quanh một cánh cửa là một đám quái thú cấp thú tướng đang tuần tra bốn phía, trong đó cũng có hơn 10 đầu quái thú cấp thú tướng tử thủ tại cửa chính. Đôi khi chúng nó quay đầu nhìn vào bên trong siêu thị một cái, xuyên thấu qua cánh cửa chính trống trải. Lấy thị lực của quái thú cấp thú tướng thì có thể mơ hồ thấy được vật có hình chứng chính là long đản, bảo hộ long đản. Đây là nhiệm vụ mà thủ lĩnh thiết giáp long giao cho cấp thú tướng tiểu đội. Đây cũng là lý do vì sao mà cấp thú tướng tiểu đội không có đi theo chiến đấu cùng hai gã nhân loại chiến thần. Trong đó một đầu cao cấp thú tướng chính là thị huyết thẳng khắp ghé vào nhìn. Thân thể hắn cao lớn như một gò đất lớn. Hắn rất tùy ý chậm rãi quay đầu hướng vào bên trong siêu thị nhìn một cái. Động tác này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần. Trước đây hắn đều có thể rất dễ dàng thấy được cái bóng mơ hồ của long đản. Nhưng đây là lần đầu tiên mà anh quân. Thị huyết thẳng khắc đột ngột đứng lên, hai tròng mắt cự đại trừng lên tròn sơ ê, lập tức ngửa đầu phát ra tiếng hô đầy lo lắng, rống, tiếng gầm rú chói tai, điên cuồng trong khoảnh khắc vang vọng trên phạm vi hơn 10 dặm. Lúc này những quái thú cấp thú tướng khác ở cửa siêu thị, dường như là theo phản xạ có điều kiện đồng thời, quay đầu lại nhìn về phía vị trí của long đản bên trong siêu thị. Lập tức cả đám cũng điên cuồng ngửa đầu trống lên, đồng loạt, đọ, và quanh long long. Tất cả quái thú cấp thú tướng, không quản là tại cửa siêu thị hay đang tuần tra xung quanh, thậm chí cả bọn quái thú đang nghỉ ngơi nhàn nhã tại lầu 3, lầu 4, lầu 5 của siêu thị cũng đồng thời rít gào lên, rồi đột nhiên hướng tới khu vực trung tâm lầu 1 vọt tới. Quanh long long, trần nhà bị giẫm đạp tạo thành lỗ thủng lớn, vách tường bê tông cũng bị xô đụng tạo thành lỗ thủng. Ước chừng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cả khối kiến trúc lân tận của siêu thị chấn động hẳn lên, dường như muốn sụp đổ đến nơi. Phía xa xa, thiết giáp long cùng hai đầu hỏa lân tam kích trư đang chiến đấu với hai gã nhân loại chiến thần Phương Thông, Lý Hám. Mà lúc này đầu lân giáp của thiết giáp long đã vỡ vụn, một con mắt cũng bị mù, mà trên người Phương Thông cũng xuất hiện vết máu, chẳng qua thoạt nhìn thì so với thiết giáp long, tình huống tốt hơn không ít. Rống, theo tiếng hô truyền đến từ phương hướng siêu thị, độc nhãn của thiết giáp long cơ hồ bỗng trở nên đỏ đậm. Ngao ô, ngao ô, âm thanh tiếng hô cực kỳ chói tai trong khoảnh khắc như phá vỡ không gian. Thậm chí thanh âm này còn sinh ra sóng xung kích mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang điên cuồng cạn quét bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt những khối bê tông xung quanh đều bị băng liệt nổ tung tóe, nứt toát. Lập tức sắt thép cũng bị bể gãy, không gian xung quanh nổi lên một mảng cho bụi rất lớn, tiếng rống giận đầy thê lương hầu như vang vọng cả thành phố Ba. Bất hảo, Vương Thông sắc mặt đại biến, nổi điên, nảy thiết giáp long nổi điên, ngạo ô. Âm thanh tiếng hống thê lương của thiết giáp long thậm chí còn có chút khàn khàn. Từ thanh âm này có thể làm cho người ta cảm giác được, dù cho có diện đầu thiết giáp long vào năm sông bốn bể cũng không thể diệt được ngọn lửa giận này. Trong khoảnh khắc tốc độ của thiết giáp long tăng lên đến cực hạn mà từ trước tới nay chưa từng có. Nó thậm chí còn không hề bận tâm đến thân thể xương cốt có thể thừa nhận nổi hay không, chính là lấy một loại tốc độ đến cực hạn điên cuồng, nhằm về hướng siêu thị gia nhà Phúc vọt tới. Oanh long long, âm thanh vô cùng khủng bố làm đất nứt. Kiến trúc từ từ cũng bị chấn động mà vỡ ra, đá vụn bay loạn xạ. Giữa thời điểm La Phong đang nhanh chóng đem tác chiến phục thu vào ba lô, thì từ bên ngoài siêu thị truyền đến tiếng trống giận dữ rất điên cuồng. Sau đó tất cả quái thú cấp thú tướng cũng trống giận theo làm cho La Phong cũng bị dọa đến nhảy dựng lên. Sao lại thế này? La Phong thoáng ngẩn người, mình tự hồ không phát ra tiếng động nào mà. Oanh long long, trần nhà phía trên. Trần nhà phía trên, các vách tường bê tông phía đông, tây, nam, bắc, trong khoảnh khắc, đều ầm ầm bị đánh vỡ, xuất hiện một cái lỗ thủng rất lớn, từng đầu quái thú cấp thú tướng đang phẫn nộ trực tiếp va chạm xâm vào. Bảo hộ Long Đảng là nhiệm vụ lớn nhất mà thủ lĩnh Thiết Giáp Long giao cho chúng nó. Long Đảng, hung chiến là vận mệnh sinh tử của Thiết Giáp Long. Không quản như thế nào, không tiếc hết thảy đại giới phải bảo vệ Long Đảng. Dựa vào đâu mà bị phát hiện? Trốn gấp, La Phong cũng không bởi vì trộm đi Long Đảng mà có chút ấy nấy. Nhân loại cùng quái thú, đây là hai cái chủng tộc chiến tranh với nhau. Quái thú muốn tiêu diệt sạch nhân loại chủng tộc, mà nhân loại cũng muốn tiêu diệt sạch quái thú chủng tộc, có thể khiến cho quái thú phẫn nộ thương tâm. Tổn thất càng lớn thì đó rõ ràng là chuyện tốt. Vèo, La Phong trong khoảnh khắc vọt đi cực nhanh, lưỡi về hướng khung thang máy. Từng đầu quái thú cấp thú tướng khổng lồ lập tức đuổi theo. Cửa thang máy đã sớm bị La Phong chặn lại, cho nên chỉ trong tức thời La Phong cũng đã vọt vào trong. Trốn, La Phong lập tức thúc giục muốn phóng lên trên cao. Hoành lồng. La Phong chỉ cảm thấy cả siêu thị dường như muốn sụp đổ, chỉ nghe được bồng một tiếng, bộ khung thang máy trực tiếp bị đâm cho vỡ toạc ra. Vài đầu quái thú cấp thú tướng cơ hồ đồng thời từ phía trong và ngoài siêu thị đánh vỡ bộ khung thang máy, cùng một vài quái thú tại lầu ba, lầu bó trong khoảnh khắc cũng nhanh chóng xông tới bao vây. Bất hảo. La Phong lập tức đạp vào vách tường dưới chân, giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng thoát ra khỏi bộ khung thang máy, hướng ra phía bầu trời bên ngoài chạy trốn. Chỉ cần mình có thể lẻn lên bầu trời thì mình có thể chạy thoát. Nhưng mà khi La Phong vừa mới thoát ra, chỉ thấy từng đầu quái thú cấp thú tướng từ trong đàn nhảy ra đánh tới. Cả đàn quái thú cấp thú binh bình thường hầu như không có gì động tác, chỉ có từng đầu sơ cấp thú tướng và đám quái thú từ cấp thú tướng tiểu đội mà thấp nhất chính là trung cấp thú tướng xông tới. Mà số lượng sơ cấp thú tướng càng nhiều thì lại được phân tán ra các nơi có đàn quái thú, thường thì bọn chúng sẽ lãnh đạo cả đàn. Giờ phút này tất cả sơ cấp thú tướng cũng đều giết tới, chỉ một cú nhảy cũng đại khái cao hơn 10 thước, mà ở lầu 3, lầu 4, lầu 5 có một vài quái thú, thậm chí còn vọt tới sân thượng mà nhảy tới. Hầu như đêm phía trên La Phong hoàn toàn phong tỏa, bầu trời tầng ngầm toàn bộ vây quanh. Oanh long long, tốc độ của Thiết Giáp Long đã vượt xa tốc độ siêu âm. Nó chạy rất nhanh so với tốc độ truyền âm tiếng trống thê lương của nó lúc trước còn nhanh hơn, mang theo một đạo tàn ảnh mơ hồ đã nhanh chóng lướt qua khu đất bừa bãi. Tiến sát vào khu vực sương mù bao phủ, chỉ cần ngắn ngủn vài giây đồng hồ kể từ khi Thiết Giáp Long điên cuồng phẫn nộ, thì đã có thể đến siêu thị Gia Nhạc Phúc. Mò, mò chả, món chài.